Cái đức phẩm thứ năm là Đức Phật nói là thân lực của Đức Phật đó, là mạnh hơn tất cả những cái gì trên thế gian này, thấy không? Ngày ví dụ một con phương tượng không, tên là Y La Bát Na ở trên trời Đà Lợi đó, nó có thể chở một cái đầu trên đỉnh đầu nó không á, là 10.666.666 ông trời đó, thấy không? Mà đi một mặt mấy chục dặm mà không có mấy chục giờ tuần mà không mệt, thấy không? Thì một cái con tự nó sức mạnh nó kinh khủng, nó tưởng tượng thôi. Mà cái tụ tập 10.000, 1.800.000 con phương tượng như vậy đó, sức mạnh nó tổng lại á, không bằng sức mạnh của một cống tay của Đức Phật. Tham giả thương 1.800.000 con phương tượng nó mà nó đẩy tới, Đức Phật chỉ cần một ngón tay, cống tay để đẩy được cái này, cái nó đọc á. Mà tưởng tượng sức mạnh của Đức Phật mạnh kinh khủng. Thì sau khi ông thiện sinh này, ông nghe xong trong hộ của và bà Đức Phật Thế Tôn, Đức Phật đã dạy thân lực của Bồ Tát khi nào được thành tựu. Ông tò mò, Bồ Tát tu thân lực như vậy đó khi nào được thành tựu. Thì Đức Phật nói là khi mà bắt đầu tu tập 32 tướng thì đã liền thành tựu thân lực. Thì bây giờ cái 32 tướng của Đức Phật đó, từ từ mà tu phải không? Cái này mình không chưa tu được. Thì mỗi người giảng đầu tiên là cái đọc tại đây, trang 64 của đoạn cuối. Thì nam tử, tất cả phước đức của thế gian không bằng công đức của một lỗ chân lông của Đức Như Lai. Lỗ chân lông là quá lớn. Phước đức của thế gian này đó, thế gian này là sao? Là tính một tam thiên đại thiên thế giới, tức là một cõi Phật. Tất cả cái chúng sinh trong một cái cõi Phật. Còn cái gì tất cả mọi người đều tu phước đức, chỉ như người đều tu phước nhiều, người tu phước ít không? Nhưng mà cộng tất cả là kể cả phước của bên trời đó, cộng lại hết phước đức, nó cộng lại không bằng phước đức của một cái lỗ chân lông của Đức Phật. Tức là chứng tỏ nó cộng được phước vô lượng vô lượng, không tính kể nổi, hiểu không? Công đức của tất cả chân lông của Như Lai không bằng công đức của một vẻ đẹp trong 80 vẻ đẹp. Tức là Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì tất cả công đức của lỗ chân lông cộng lại không bằng công đức của một vẻ đẹp. Tức là tinh thần thảo, thành ra nó tướng thảo, tướng thảo, tức là phân biệt không phải tướng thảo là một chữ, mà tướng là thảo, 32 tướng và 80 thảo, tụ hợp tất cả công đức của 80 vẻ đẹp không bằng công đức của một tướng, không 32 tướng. Tất cả công đức của các tướng không bằng công đức của tướng Bạch Hào. Tướng Bạch Hào là cái ở giữa lông mày của Đức Phật nè, có cái đợt cái sợi lông dài kéo ra dài thì mấy trượng á, cái bỏ này nó bung là giống như lò xo cuộn tròn đó đây nè, thì từ tám ánh sáng, phóng ánh sáng nè. Thành ra khi Đức mà Đức nếu mà tụng kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Bổn Sư giảng kinh Pháp Hoa, trước khi giảng kinh Pháp Hoa ngày phóng tướng Nghi Gia Bạch Hào, tướng Quang, tướng Đông Phương, 1.800.000 thế giới có trọng kinh, nhớ không? À, mấy con này cần giữ, mấy người gật đầu. Thế Tôn phóng Nghi Gia Bạch Hào tướng Quang, có hôm là cái cuốn kinh Pháp Hoa phẩm một, lúc trước thì Đức Phật cũng ánh sáng ánh sáng đó. Công đức của tướng Bạch Hào lại không bằng công đức của tướng Vô Kiến Đỉnh, tức là trên đỉnh đầu Đức Phật nè, một cái tướng mà không thể thấy được trên đỉnh. Thành ra mình thấy trên nhìn cái Đức Phật đỉnh đầu có đỏ đỏ là tướng đó, nhưng mà không phải hiện như vậy, nghe không? Thì mình thấy vẽ ra cho mình thấy là có cái tướng đó thôi, nhưng thật sự không có thấy. Thiện nam tử, Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp, nghe không? Hay con đường Bồ Tát đạo mình dài không? Vô lượng kiếp, mình số lượng vô lượng này không có thể tính kể bằng số, chỉ biết là nó nhiều nhiều lắm, không biết là bao nhiêu. vì tất cả chúng sinh, tức là vì tất cả chúng sinh trên quê riêng một chúng sinh nào làm lợi ích lớn, làm lợi ích lớn nhưng mà lợi ích nhỏ đó là đây dùng chữ lớn không à, vô lượng kiếp, mà vì tất cả chúng sinh làm lợi ích lớn, chí tâm siêng năng làm tất cả nghiệp lành, vì thế thành tựu đầy đủ Như Lai vô lượng công đức. Phải làm như vậy mới thành tựu được vô lượng công đức của Đức Như Lai. Thành ra thật sự quý vị mà vào đạo Phật á, mà thờ Đức Bổn Sư mình, thờ Đức Phật, quý vị với tâm bảo với chư Phật là quý vị chọn đúng thầy, đúng ông chủ rồi không, chọn đúng ông thầy an tâm. Chỉ có đức cái vị này mới là đầy đủ phước báo, có vị này mới đầy đủ công đức để lưu như đến như sự giải thoát chân thực. 32 tướng đó tức là quả báo của tâm đại bi, tức là đầu tiên muốn được 32 tướng đó là quả, là cái nhân của nó đó phải là tâm đại bi, tức là quý vị phải phát cái tâm đại bi bằng cách quán sát chúng sinh đau khổ hoặc lượng cứu độ các cái tầm thương vô lượng đối với chúng sinh tâm đại bi. Mà khi vị đã trồng cái tâm đại bi đó rồi thì quả báo của nó tức là 32 tướng tốt, đây là cái vị thành Phật đấy. Chuyển luân thánh vương tuy cũng có 32 tướng nhưng không được rõ ràng và hoàn mỹ, hoàn mỹ là đầy đủ, không rõ ràng mà hoàn mỹ như của Đức Phật. Tức là ông chuyển luân thánh vương, nếu mình ở lại có cái bà nói giả sử mình nhân duyên gì mình không giảng sinh được lại nữa thì mình đợi đến Đức Như Lai cái đời đó, có một ông chuyển luân thánh vương. Ông chủ nhân thánh vương đó sẽ là người ủng hộ Đức Như Lai, rất là hộ trì Phật pháp rất là nhiệt thành, thấy không? Không biết là ai, không biết cái người nào sẽ đầu thai hoặc là phá hiện là Đức làm cái ông chủ nhân thánh vương đó, nhưng mà sẽ có một người chủ nhân thánh vương. Nhưng giả sử muốn coi con hai tướng ông chủ nhân thánh vương như thế nào thì phải đợi lúc đó, để lúc đó là gặp ông rồi nhìn kỹ ông sao, thấy không? Nhìn kỹ ông sao, nhưng mà phải không đợi đâu, thầy về con thực lại là thầy nhìn Đức A Di Đà thấy tướng vòng hai tướng còn đẹp hơn nhiều, thấy không? Mà đó còn cần phải đợi lâu dữ vậy, thấy không? Đợi thì cho nó lâu lắc rồi mà còn nguy hiểm nữa, có chắc gặp được đó không? Thấy không? Mà giả sử lúc đó không cần gặp ông, gặp Đức Di Lặc hẳn còn gặp ông chí Đức Di Lặc thành Phật cũng có Đức vòng hai tướng tốt vậy. Nghiệp thể của 32 tướng đó tức là thân, khẩu và ý, tức là phải có ba cái làm thể cho nó, là thân, khẩu và ý. Nếu thiếu một trong ba cái đó thì không thể nào thành tựu nên thể của cái 32 tướng. Chỉ có người ở ba châu Đông Thắng Thịnh Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Tây Ngu Hóa Châu mới có thể tu nghiệp 32 tướng đó. Cõi mình cõi gì? Chỗ mình là có Diêm Phụ Đề đúng rồi, mà cũng là chỗ Nam Thiện Bộ Châu đúng không? Nam Thiện Bộ Châu tức là cổ của mình, còn cõi nhưng mà Đông Thắng Thần Châu, cổ Tây Ngu Bốn Châu, cũng như cổ Bắc Lô Châu mình thấy được, tức là phải có người ba châu đó mới thể tu được, chứ không phải người cõi trời hay người Bắc Lô Châu. Người cõi trời cũng được mà Bắc Lô Châu cũng được. Vả lại, phải là thân người nam, không phải là thân người nữ, mới được bằng hai thứ này. Cha nghe, bây giờ nó thất vọng, nó không có, vậy không đâu, phải. Phải không? Phải là tướng người nam, khi mà muốn hiện bằng hai tướng là phải tướng trượng phu, tức tướng người nam, chứ không tướng người nữ. Thế là hước bám, chiêu cảm, không muốn là được đâu. Tại sao đi chiêu, đâu phải làm nữ, mà thành phải là nam. Tại những nghiệp lực của người không đủ, không phước không đủ để làm người nam. Mặc dù thực sự là như vậy. Mặc dù thấy hiện giờ đó thấy có vẻ như người nam đổ bị thiết cáp bị người chưa thoát được cái nguồn nguyên một trăm hàng, nhưng mà cho đến nghiệp thể người nào cũng như đủ thắng rồi, người ta nói vậy chứ không biết làm sao, phải không? Nhưng tuy nghe cái lời nói chuyện mình cái gì nói gì cũng là tương đối thôi, tức là tuyệt đối đúng không? Có tương tốt mà không làm được việc tốt cũng như không, có tướng tốt mà tối ngày đang là tuần thọ mà đánh bài cũng tướng tốt đó chứ vậy xấu xí vô cùng. Ta tướng ta không đủ, không có tướng đó mà ta biết đi chùa, ta biết khổ bác con trai, còn có tướng tốt tối ngày đang mà đánh bài thôi dẹp sao, thành ra có tướng tốt mà không làm gì tốt thì cũng vô ích. Thấy không? Mình ra cũng không có nó tương đối nè. Tương đối, thấy không? Ví dụ như mình phá bồi tâm, thì cái tâm đó là cái bồi đề tâm nó không phân biệt là nam hay nữ. Thấy không? Thế vậy thì nói là, thật sự là cái gì cũng nó tương đối thôi. Tại sao cái người mà bắt cô Đô Châu nè, người khỏi trời nè, không tu được nhiều đó. Không phải có nhiều, không có đủ tính tâm, họ không có tính tâm. Không có tính tâm, không có tu, không muốn tu, người không muốn tu, không muốn tu. Thành ra những cái chỗ đó Đức Phật không đến gì, không tu. Thành ra thì ví dụ như nhiều khi tại sao mà ví dụ như tới những sinh nghèo á, thì sẽ bây giờ mình thấy Phật giáo mình về cái mà tính người có tính tâm thật sự ít lắm. Bây giờ mình về xác định có tính tâm mình là cái gì, mình có tin Phật thì sự hay không cũng đã. Mình nói cái gì đề các vị đại Bồ Tát tu nghiệp 32 tướng được viên mãn, tức là viên mãn ba a tăng tiền kiếp, sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Mình là nếu mà tu tập thành tựu được 32 tướng này thì cả hòa viên mãn ba a tăng tiền kiếp. Thì thầy nói thầy tu ba a tăng kỳ kiếp được cộng thêm 100 kiếp để mà trang nghiêm cái phước đức tướng hảo, phải không? 100 kiếp nữa, 100 đại kiếp. Thì năm tử khi xưa ta ở nơi đức Phật Bảo Đỉnh viên mãn a tăng kỳ kiếp thứ nhất, ở đức Phật Diên Đăng viên mãn a tăng kỳ kiếp thứ hai, và ở đức Phật Ca Diếp viên mãn a tăng kỳ kiếp thứ ba. A tăng kỳ kiếp hết khai a tăng kỳ kiếp đó là cái tự nhiên đang đó thì chứng được vào cái kia là bất động địa đó, đó là lên bát địa, thì thực sự đây là cái con đường kia là hai trung bình, phải không? Nhưng mà thật sự đức Địa Tạng có thành Phật không, tu vô được a tăng kỳ kiếp cũng không thành Phật, là bởi vì quá phát nguyện độ hết chúng sanh thành Phật rồi mới thành Phật. Như vậy chứng tỏ là không có thành Phật thì vì chúng sinh không thể nào thành Phật được đó được. Có ai có căn giảm phát được những cái tình trạng không? Chúng sinh phương tận, vì đậu tận phương chính Bồ Đề, tức là chúng sinh đậu hết rồi mới chính Bồ Đề. Ai muốn, ai dám cái đó thì đưa ra đây. Đức Thầy đang đứng ngồi để cái này bù chết rồi, không ai hay la không? Đức Thầy đậu hết nổi như vậy. Vậy nó cứ là nhẫn, như vậy cứ là nhẫn. Nhưng tại vì mình dỗ vàng chứ mình từ từ chứ cái mình từ từ này mình không thể đổ được, từ đó mình đổ, mình từ từ mình tu tập phước đức, mình tu tập tương đương, mình đổ mình trước, đổ mình trước chứ ai tưởng mình chưa có gì cái chị đó đòi đổ ông ta chứ, tại mình đòi đổ ông ta chứ người ta có đứng mình đổ ông ta không, để đỡ thì cái thằng kia mặt cho mình xí xoong mình cái vụ này vậy, họ thật sự là vậy, á chị mà có ai kêu mấy cái chuyện đổ tôi, ai kêu đổ tôi nó. Thành ra mình làm cho cái sớm, mình tự tự mình đủ. Còn cái độ là để mất cái khi nào đủ thì mình đủ cái thực. Mình đủ cái tiến lực, đủ những cái này, quyền quy như Đức Phật được. Mà Đức Phật còn khi mà thể hiện độ, ở Ấn Độ còn chưa chắc độ hết chúng sinh. Còn nhiều người gặp Đức Phật còn chỉ bán, còn không tỏ lòng không tin, rồi hỗn hào vô lễ. Ngài đâu có nản đâu, phải không? Làm đâu có làm gì đâu mà nó cũng vô quan giáo họa ha. Cột cái trống vô cái bụng rồi ra lên cái thời gian cho có kiểu điều vậy. Thấy không? Đó phải là mình đến mình nói mình có tâm thần mình độ nên là ta khóc thương mình không? Không khó đâu, chúng ta không có phải vậy đâu. Mà ngày cũng tỉnh tỉnh luôn đó. Còn như mình đùng đùng ví dụ vậy ha. Đùng đùng, sân si lên. Phải không? Cái Phật đó, muốn nói gì đó. Mình học từ từ. Bây giờ cái coi mình coi cái quá trình tu hành của chư Phật, cái dịch mình học, mình đến đây đó mình nghe pháp mình học là sao, mình học cái hạnh như ngày bắt trước nhưng bắt trước mình biểu ngày bữa nay mình học rồi mà ngày mình không làm được liền, không phải mình cũng như nghe Đức Phật cắt tờ tay chân đầu mắt tủy não, ai biểu ngày mai làm liền đó, ai biểu ngày mai làm liền đó, tập từ từ nhìn thằng nó đốt cái đầu này như đây nè, tập dùng cái thân cũng dùng thân của mình, dùng lửa đốt cái thân cũng vừa luôn. Thành ra cái đây là những cái mà mình thân mình sợ đau, nó không chín cắn mình còn khó chịu, mình không muốn nó cắn mình còn nổ sân thân hận mình giết nó, mà mình không thể mà lấy lửa mình đốt thân mình để mình cúng dường chư Phật, đó là phải dễ dàng để làm đâu. Nhưng mà những gì mà mỗi người làm thì không bắt buộc phải làm, nên nhiều thì nam nữ đã ở đức cổ Phật Thích Ca Mâu Ni mới bắt đầu phát tâm vô thượng bồ đề, tức là khi mà đức cổ Phật Thích Ca Mâu Ni kỳ mà mình ở cái phần nào mình phát tâm nó thì nhiều khi muốn được nguyện là vua đức Phật con khi mà thành Phật muốn được cái danh hiệu như ngài, thành ra đức Quan Âm đó, Quan Âm Bồ Tát đó là phát tâm bồ đề cũng ở đức Phật cổ Quán Âm, cổ Phật Quán Âm, tức là đức Phật đức Phật cũng tên là Quán Âm, cũng pháp có tên là Quán Âm Quán Âm, phải không? Ngày mới cần ngày mới là dùng cái danh hiệu Quán Âm nó luôn, phải không? Thì ví dụ như một tương lai quý vị ở một đức Phật nào đó phát tâm thì tương lai biết đâu được thành Phật cũng cùng cái tên đó. Ví dụ như về đức A Di Đà quý vị phát nguyện thành Phật thì con thành Phật con cũng thành hiệu A Di Đà, thì trong tương lai quý vị ở cổ Phật nó cũng là một A Di Đà mà phát xuất hiện, ví dụ vậy. Đúng không? Phát tiền phát tâm lên nhau. Phật A Di Đà cũng đẹp đó, tên A Di Đà đẹp, thầy đề nghị tên đó. Đang đúng thì chưa biết tình thấy tên A Di Đà. Đừng có sợ, bởi vì khi Phật tình đẳng rồi, bây giờ mình là Phật là tu nhân để thành Phật. Còn tới đây là Phật quả, thành chứng thành quả Phật. Mình muốn luôn được tới đây là không có nghĩa là không phải giống như người đầu trị tên, ba không được đặt tên giống như tên của cha, không phải vậy. Trong Phật giáo có lắm. Không phải có Đức Phật A Di Đà, không phải kiện tên A Di Đà, có tên khác không cần. Con nguyện được tên thành Phật, con cũng được tên A Di Đà, để dùng đi. Sau khi phát tâm, ta cúng dường chư Phật, ta đã cúng dường Phật nhiều như số cát trong vô lượng sông Hằng. Số cát trong vô lượng sông Hằng. Một sông Hằng, cái số cát là vô lượng rồi. Mà bây giờ sau cúng dường chư Phật, số cát nhiều như là số chư Phật nhiều như là số cát trong vô lượng sông Hằng, tưởng tượng như cái ngày cộng cúng dường với con chư Phật, phải không? Còn mình cúng dường với Phật rồi. Thế tới cái mấy bà cúng dường trong cái nải chuối rồi, cái cam rồi, thôi về nhà để công với Phật. Cái đó mình thấy không, tâm lượng chúng ta nhỏ hẹp quá, không? Đo so đo từng tí, trong khi ngài cúng dường vô lượng sông Hằng, số cát như vô lượng sông Hằng chư Phật nhiều như vậy mà ngài có kể công đâu, phải không? Thành ra mình phải tự mình phải học cái hạnh, phải làm phải phát tâm tướng rồi trồng các công căn lành, tu tập đạo hạnh, nè trồng các căn lành nha, tu tập đạo hạnh, giữ gìn giới luật, siêng năng cái bậc tinh tấn và nghe nhiều Phật pháp. Thành ra nghe nhiều Phật pháp cũng là một trong cái hạnh để thành Phật. Những người thí dụ nói thôi là vì chuyên tâm niệm Phật không nghe pháp nữa thì cái đó cũng là thiếu. Thật sự như vậy, cái pháp môn mà phóng hết tất cả để mà tu niệm Phật đó là phải có thiện căn mới được, có phúc báo mới làm được cái đó. Thì nam tử bậc đại Bồ Tát sau khi tu niệm tâm hai tướng ấy tự biết mình để chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tức là nếu mà tu thành tựu được niệm âm hai tướng thì chắc chắn là mình biết mình sẽ chứng được Phật Phật rõ ràng như xem quả A Ma Lạc trong lòng bàn tay. Quả A Ma Lạc này thường Đức Phật thấy, ví dụ em biết cái đồ quả nó giống sơn mà nghe nói là nó giống như trái bơ đó, nhưng mà nó khác, nó lạ, thế là từ lúc mà nó thân sống cho đến chín lúc đó cũng xanh đó. Thành ra không biết mình cầm một cái thì không biết nó chín hay sống, cắt nó ra là vẫn là chín hay sống, còn nhìn ở ngoài là không biết nó chín hay nó sống. Mà cái quả nó thuốc là có công năng làm thuốc được, mình không biết nghe gì không. Nghiệp 32 tướng tuy cố định, tức là phải bắt buộc phải có 32 tướng thì mới thành Phật được. Thế nhưng khi tu tập các việc này không cần phải theo thứ tự nhất định, tức là tu cái tướng nào trước cũng được. Thành ra nói dùng được mình nói mà nếu mà chỉ chú trọng tu tập đến trí tuệ hay không đó thì không thành Phật được. Thành A La Hán thiếu cái phước báo, thiếu cái phước đức. Còn mà nếu như sự tu phước báo không mà không tu trí tuệ thì thành ai, thành ai, thành đến trời lên hưởng phước, còn trở lại đây làm người giàu rồi có thế lực. Thành ra mấy người giàu mình có thế lực và nói mình cũng sợ, có uy đức nói là câu từ nào là tự nhiên mình nghe mình sợ mình nể liền, bởi vì họ có phước báo. Rồi số một, bây giờ đây nè, thì có trò kể gì Phật này hướng với Phật, cái này mình kể sơ sơ thì muốn dẫn kỹ không. Số một, và có người nói Đức Như Lai trước tiên được cứu con mắt như mắt mưa vương, tức là không thể nói nó Đức Phật cực kỳ như là còn lớn nhất mà là người cực kỳ như là con trâu á, thì Đức Như Lai là vô vương, là vô của loài lưu. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời, vua đem cặp mắt hiền từ nhìn chúng sinh, thì thế nên trước tiên được tướng mắt như vua vương, và kế đó được căn tướng khác. Mình thấy con mắt con trâu không? Bò không? Nó không có ác tướng mà. Mình còn minh tướng mình mắt, còn mắt sợ còn lo tới nhìn, còn gặp mắt lắm. Gặp con mắt mình nhìn sâu, có khi mà nó long lên điều kiện, nó xẹt, rồi khô, nó có lửa, nó không nhìn. Cái đó cái là tâm sân. Tâm sân, con người là tâm sân. Nên nó ví dụ như mà, nếu mà tụ tâm từ đó, nó tụ chứng được cái mà tâm từ đó, trong cái mắt nó không hiền đó. Thấy không? Nhưng mà cái con người mà nó, khi có định lực á, đôi khi nó cũng không có phiền não nhiều, đôi khi nó thấp chánh niệm nó cũng vậy. Nhiều cái nhiều người họ tu tâm từ nha, đôi khi nó dùng như cái còn thấp chánh niệm với tiếng sừng thì nhà cũng thấy giữ. Nhưng mà thường thường đó là họ thì 90% thời gian mình không giữ, phải không? Còn người nào không mấy thường thường mắc giữ, không có thường mắc giữ. Mình đã cố gắng mình ví dụ mình thấy thì mình cố gắng tập tâm từ. Tại là cái gì như mình thấy mình nhìn mắt người ta cũng vậy khác. Tức là người ta thấy cái mắt không được đẹp. Mặc dù có dễ lông mày rồi để lắm nhưng mà không đẹp. Cái này tất cả trước hẳn mình hiện ra mình có dụng để tu tập, cho tu tập một thành tựu. Chứ không phải cho tiền tài hay bằng tiền nó mua được. Thứ hai, hoặc có người nói Đức Như Lai trước tiên được 8 thứ phạm ông, kế đó được các tướng khác. 8 thứ phạm ông, hồi này nói là 8 thứ phạm ông là có gì? Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời, thường dùng lời nhỏ nhẹ, lời chào đón, lời chân thật, dạy dỗ chúng sinh. Vì thế nên trước tiên được 8 thứ phạm ông. Lời nhỏ nhẹ, cái này quan trọng, nói nhỏ nhẹ chút. Chào đón làm sao? Từng cái kinh Pháp Hoa đó, nó tiên ý vấn tấn, tức là người ta chưa chào mà mình chào trước. Thường thường mình có ngã mạn. Bây giờ mình lớn tuổi hơn ta hay mình uy đức hơn ta, mình thường mình đợi mình nhỏ chào một trước mình chào người ta. Mình sợ mất mặt, mình sợ chào một trước, mình thả mình trước. Nhưng Bồ Tát không có gì, tắt cặp chút xin mình chào gì. Còn ví dụ Bồ Tát hạnh thì mình phải chào tử, mình phải chào tùy người. Ví dụ mình sợ mình biết, tùy à. Ví dụ mình biết là những khi mình đợi mình chào họ, họ còn tăng trưởng tâm kiêu mạng đó thì không nên. Thì nó cũng khó. Thành ra thầy nói tu mà không có tao tâm thông. Khi độ chúng sinh mà không có thần thông khó độ, bởi vì không biết cái căn tính người đó làm sao, không biết cái tập khí người đó làm sao. Nhiều khi mình nói câu mà tập ruột, tập rơ hết trơn, nó họ muốn nghe câu này mình nói câu kia, thành ra muốn độ chúng sinh khó lắm. Rồi chào đón mình làm, mình chào chúng sinh trước, rồi chân thật, phải không? Vậy độ chúng sinh, đó là ba cái con này nhớ không? Nói nhẹ, chào người ta trước và nói là chân thật. Vì thế nên được tấm thứ phạm ông, bây giờ là coi sao là tấm thứ phạm ông đó là cái gì? Đó là tấm thứ phạm ông, tức là tám thứ ông thanh vi diệu, nhớ không? Lời chú giải thứ hai á, tám thứ ông thanh vi diệu, tức là tấm thứ phạm ông á, nha, mình có đủ không? Ngọt ngào, mềm mỏng, hòa nhã, thông tuệ, vậy là nói là sâu, sáng suốt á, không nói dối, không có nói dối, sâu sắc, ý nghĩa sâu xa. Chứ thường thường mình nói những ý nghĩa hết trơn, không có, rất là ngọt, rất là thiện cận, không lầm lẫn, không có sai lầm, không cùng trọng, tức là suy nghĩ hoài, không phải không chỉ hiểu những gì hết ý nghĩa. Mình muốn được tham thứ đó là muốn hình thật mới được. Giờ mình chưa nói được cái tâm thứ phạm ông nữa. Rồi thứ ba, đó là trang 38 của mình. Hoặc có người nói Đức Như Lai trước tiên được tướng vô kiến đỉnh, cái này nãy nói trên đầu á, tướng trầm đỏ đỏ đó, nhìn kỹ. Kế đó được các tướng khác. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời, cúng dường sư trưởng chư Phật Bồ Tát, cúi đầu lễ bái há tầm kiều mạng. Mình muốn có tướng tốt lên đầu là sao? Đầu mình phá sát đất, kính trọng chúng sinh, đảnh lễ sư Phật, mình phá được cái tầm kiều mạng của mình. Chỉ trong cái đầu Phật mình đó, mà có lối lại mà tội sát đất. Nhưng mà cái đầu tiên, cái mục đích là cái sự lễ đỉnh lễ, cái lễ đại Phật đó là mình để mình phá tâm kiêu mạn của mình. Thành ra mình lại sao mình muốn phá được tâm kiêu mạn đó, mình phải lễ Phật. Không phải lễ đúng cách kìa chứ mình, mà lễ không đúng cách mình vẫn kiêu mạn, mình vẫn không phá được. Ở đây thành ra có đối và bảy cái đối đại Phật. cầu danh lễ, rồi kêu mạng lễ, rồi gì đó không, cái gì đó, lấy thứ lại. Lấy là lại gì, muốn được người ta khen, thấy không? Được cầu danh, hoặc là lại kêu mạng mà lại, lại mà đầu không sắc đó. Không, lại mà ngơ ngang lại mà cái này khôn đó là có dễ như là không phục. Cái đó phải thấy có. Thành ra muốn lại, muốn mà có tâm kêu mạng là phải lại, mà lại khi mà lại đó, phải để, phải cung kính vào cho cái ba năm, năm gốc là ngũ thể đó, cá mùng sát đất, không, tay cũng sát đất, hai cái đầu chỏ là một chỏ sát đất, và hai đầu gỗ sát đất, và đồng thời quán tưởng, mình đem tâm thần cung kính nha, rồi mình nhận là để cái nước toàn chân nước Phật lên, bởi vì mình thật sự đó, mình có dùng nước Phật là đối tượng trước, bởi vì đối mình là người nào cũng coi thường đó, mình chỉ cực, nếu mình kính trọng, kính trọng là cao quý kìa, cao lớn, cao siêu kìa. Còn ví dụ mình tưởng tượng ba mình đang quỳ lễ với ba hàng xóm thì không có ai làm gì đó, đúng không? Bởi tâm mình kiêu mạn, nhưng mà giả sử đến lúc mà mình hành được mà cũng phá được cái tâm kiêu mạn đó thì mình có được lễ ba hàng xóm được. Nhưng mà dĩ nhiên mình chưa có bắt cái gì để làm gì đó, cái đó từ từ. Thành ra mình có tìm một đối tượng cao siêu vượt để mình cung kính trước, khởi tâm cung kính trước, rồi từ từ mình tâm mình nó thấp dần thì mình tìm những cái đối tượng thấp hơn. Thành ra cái vấn đề mà cái người mà lễ Phật nhiều á, hay là cung kính Phật, sợ Phật đó, cái người đã phá được tâm kiêu mạn. Như là Phật thì nó phá chứ chưa chắc phá được, từ từ à, cái bởi vì cái nghiệp trước, cái nghiệp, cái tập khí của mình nó quá nặng, nhiều đời nhiều kiếp mình tu được một phần thuốc thiện thì mình bị phun tập 10 phần cái xấu luôn. Thành ra mình đi càng lúc bụi lắm càng nhiều, bây giờ muốn tẩy rửa tẩy đâu phải tẩy một ngày một đêm được. Chứ mình nghĩ là đâu phải thành Phật, đâu có dễ đâu, phải không? Thành ra bây giờ muốn đợi gặp Phật nữa mà ở có ta bà này, cái đợi đức gì làm thành Phật thì mới gặp được Phật nữa. Còn hiện giờ mà ai cũng làm Phật đó, Phật giả họ có làm gì, họ làm họ có thấy mình không, thì nó đều là tà thuật hết rồi, tà thuật hết. Con mắt mình bị lừa dễ nhanh dễ sợ. Hôm hôm nay có coi cái phim ở Lục Gia của ông ở Lục Gia người Mỹ là làm ta biết có một phiêu chứ không nổi tiếng, đồng ý đúng đúng nhiều cách tả lụng biến mất luôn cái cả cái tự người thân tự do, mà nó đâu có Mỹ nó còn không tin, nó còn lấy cơ nó bay ngang cái chỗ đó mà vẫn không đụng. Nó học chú thuật mình tà chú, nó thể điều khiển âm binh đem cái đó được hết. Nó phải dùng cái đó lực lượng nó mới được. Thì thay vì dùng mình học con đường chánh đạo để mà thành tu, thành tu giải hóa, thì nó dùng cái đó để nó cầu cái danh lợi thế gian thôi, thấy không? Nó bỏ công nó học để nó cầu thế gian. Tứ vô kiên định tên là cúi đầu lễ bái phá tâm kiêu mạn. Số 4, hoặc có người nói Đức Như Lai trước tiên được tướng Long Bạch Hào, tức là cái Long Bạch Hào là tướng thần giữa Long Bì mà không, kế đó được các tướng khác. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời đã không dối gạt tất cả chúng sinh, vì thế nên trước tiên được tướng Long Bạch Hào. Ngoại trừ Đức Phật Thế Tôn, không người nào có thể nói đanh đẻ được các tướng đó như vậy. Tức là nếu mà bắt buộc tiên Đức Phật trong vô lượng đời không dối gạt tất cả chúng sinh, nếu mà ba đời thôi mà mình không nói dối á, là khi mình lè lưỡi á, cái chót lưỡi mình nó đụng lên lỗ mũi, ví dụ gì là lưỡi, coi quý vị có cái lưỡi có được chưa, chót lưỡi nó chưa mũi không, thế là ba đời nó không có bao giờ nó nói dối gì, hay không? Chỉ ba đời thôi, không có con nào dối đó, thì đặt cái được cái lưỡi tướng đó, cái lưỡi hay là không dám lè ra, quý vị thầy biết thế nào đó, nó cũng không đụng, nó không đụng, quý vị biết là thầy ba đời nó dối khá nhiều thôi, nó dối khá nhiều rồi. Còn mà nếu mà ta ba a tăng kỳ kiếp mà không nói dối á, thì bà thấy cái tay của mình nó dài quá đầu gối, à, cái to tay mà nó em thay dài quá đầu gối, đứng thẳng kìa, chứ phải nhớ mấy khỉ thì không khỉ thì cái đâu tính rồi, mấy khỉ thì không tính rồi không, những người à, đứng thẳng lên, đứng thẳng ra tôi đứng đứng thẳng mà sọ tay 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 nó còn quá đầu gối luôn, em sẽ không có rồi đâu, vậy là tính rồi, ba tăng kỳ kiếp mình chưa có nói, chưa có nói Phật được, nhưng mà như vậy nè. Cái này nó vốn mà nó lợi cho mình á. Còn giả sư Bồ Tát Hạnh á, các vị mà nói dối nhưng mà để hồi mình có dùng lợi ích chúng sinh thì cái đó không có tính vào trong cái điều nói dối. Ví dụ như mà gì cứ cứu một con nai chúng ta bị thầy sư nó đuổi, thầy sư nó đó nói ví dụ có gì thì theo ngồi đó ngồi đó thu con nai nó bị một thầy sư bắn chạy vô trong chùa rồi tốn được cái bộ này đó. Thầy sư nói nó chạy đến hỏi thầy có thấy con nai tôi không, thì lúc đó thì theo trả lời phải không, nhìn xuống sân à, nhìn xuống bên đường ta thấy chúng sanh. Ta thấy chúng sanh không? Chúng sanh tôi thấy chúng sanh chứ. Kẻ sinh nam, ông thầy sang bục nó thâu, tao cũng muốn thầy đã lời có chúng sanh hay có thấy chúng sanh không? Tôi hỏi thầy, thấy có con nai không? Thầy nói, thứ này tôi thấy chúng sanh bộ, chính là không. Là không thấy chúng sanh. Thấy chúng sanh mà không thấy chúng sanh bộ, tức là tao không thấy. Không có tội, không tội nổi nổ. Cái bục mình đó thì thôi. Còn nó quấn mình thôi đó, thì cái nghiệp của mình trả rồi, phải không? Thì cái nào tức là phương tiện nên là mình không có nói qua còn nó ngược liền nói liền mình nói mình thấy là nó tin nó đi liền phải không, mình cũng nói một phong luôn thì nó làm gì mình còn nói gì, nhưng mà thì nó tha rồi đã chưa chắc phải không, bởi vì cái đó là sinh kế đó nó lợi mà chúng sinh nào mà lại đến được, nhưng mà được cái là được tùy theo, còn mà được cầu Bồ Tát còn mà được tác mình thấy mình tình phụng một cao kìa. Sau này thì giảng là được tác mình vui già đó, phương tiện thiên sở rất là nhiều, nhưng mà những gì mà mình chưa đến trình độ đó thành ra mình bởi vì cái căn cơ không đúng, không nên giảng làm vậy mà còn phải có giảng pháp cũng phải giảng đúng đối tượng, cái gì đúng đối tượng mình mới nói, còn không ngoài đâu không đúng đối tượng mình cậy đăng cũng không nói, mà mình thì hàng sao mình tưởng hãy mình nói đợi hết chúng sinh chưa chắc. Vì khi họ dùng cái đó để mà họ quay lại họ phỉ báng một Phật pháp nữa, hoặc họ phỉ báng mình, hay là họ dùng cái họ vu oan họ kết tội mình nữa, thành ra vấn đề mà họ pháp nó cũng bẩn. Nó không phải là mình có tâm thần mình muốn cho ta lợi ích là mình đã lợi ích chưa chứ. Rồi bây giờ ngoại trừ Đức Phật Thế Tôn không người nào có thể nói rằng để ăn nghiệp báo của các tướng ở người thật, hay là ngay các vị Bồ Tát. Chỉ như là không nói các vị A La Hán, thì các vị A La Hán không có tu cái tiền đó. A La Hán không cần 32 tướng tốt, không cần 80 vẻ đẹp, các ngài chỉ cần niết bàn, thật ra khỏi sinh tử cấp cấp. Thành ra nhiều cái vị mà chứng đắc A La Hán còn tướng hình tướng và lam đủ lắm, không bẩn thỉu mà không ghẻ rồi cù đói khát chỉ xin nó ai cho. Rồi bởi vì ngài có các ngài quá chú trọng đến việc tu định tu tuệ, không chịu cái vô thí, không chịu làm được thế gian. Ngay khi mình đến mình mặc dù là chứng quả rồi cũng hiện, không không hiện được thuốc tướng được hưởng. Còn Đức Phật mình mà thấy được họ hiện mà đi thờ thì hiện mà đi họ bác mà về mà mình tay không á là thị hiện thôi, thị hiện. Nếu mình tin nó là thật là mình tin lầm rồi đó, mình tin là Đức Thế Tôn mình thiệt sự đi thọ mình đi khổ đi thất thật mà đi sách bình bát không đi về đã chuyện đó là mình tin mà có thiệt là có chuyện đó vô lý vô cùng. Bởi vì chỉ cần phước báo của một người già làm phước báo thế gian mà giàu có đời sau sinh ra đi đâu cũng có thức ăn thực phẩm đầy đủ, huống hồ Đức Phật mình tu phước báo đến vô lượng a tăng kỳ kiếp làm sao có việc đó xảy ra. Nhưng mà ngài muốn thể hiện cho đệ tử thông văn biết, muốn thể hiện cái tướng đó thôi, nhưng mà người ta thấy là chắc thiệt có là như vậy. Nhưng mà không phải nữa. Cho nên khi mình tu quan niệm đại thừa, Đức Phật mình hoàn toàn khác hẳn. Đức Phật mình là vô lượng thần thông, vô lượng trí tuệ, vô lượng phước báo. Chứ không phải Đức Phật mà thể hiện tướng bần cùng khổ sở đi trên không, hay là ba tháng không tắm bụi bọng, ghẻ chóc rồi trận riệp chế rồi nó bò đầy người đầy quần áo, không phải vậy. Nó là ngày thể hiện cho thế mà làm gì có nó. Thành ra khi mà quý vị mà cái đó là tại sao mình thấy vậy, vì phước báo mình làm như vậy là mình thấy tướng Đức Phật như vậy, còn cái là những vị Bồ Tát họ đâu thấy như vậy nữa. Họ cũng tới ngay cái gốc cù đề đó mà họ thấy Đức Phật hào quang phóng sáng rỡ luôn, tướng mộc mạc trang nghiêm cao 1000 trượng, trên thân hình nó là trang trí bằng, nó là trang điểm bằng, nó là ngọc anh lạc đục, mang cái áo rống bằng cõi trời, ngồi trên cái đài hoa sen mà trên nó được lót y của thiên y. Đức Phật nó là của mình, nó rạng rỡ hào quang, đẹp tất cả những mỹ nữ trên thế giới này không đẹp bằng ngài. tất cả những cái người trên thế gian này không có ai có tướng hảo đẹp như Đức Phật mình. Khi mình học cái phước báo thì mình phải tin như vậy, là Đức Phật mình là trí tuệ nhất, thần thông nhất, phước báo mình là nhất. Thật ra không thấy tướng mà thì khéo khổ sở, đó là tướng của người tiểu thừa hoàn chỉnh. Để cho mình có nghe gì mình cũng biết, ồ, cái đó là Phật. Mình tin rằng Đức Phật chỉ thị gì mình đã thấy được không? Chỉ tin tướng Đức Phật không phải là người. Thấy không? Bây giờ ví dụ, thầy nói, dân Bill Gates đó, ông đi chỗ nào, ông cũng ăn uống ngon lành, ông cũng được tiếp đãi như vua như chúa. Ông nguyên thủ thế quốc gia nào đến đây cũng muốn được ngồi chung một ăn cơm với Bill Gates. Hẳn gì nên ngồi chung chứ, mặc dù ông phải là tổng thống. Hẳn như là cho ông tổng thống tàu mới vừa qua đây cũng đến nhà Bill Gates, cho ông tổng thống nào cũng đến cũng nhà đó. Ngồi một tỷ phú cà giàu nhất thế giới, ai cũng thích. Mà ông chỉ tu phước báo nhân thiên mà còn được như vậy, huống chi Đức Phật mình là bố thí bao nhiêu đời, làm sao bó khác được, đúng không? Tại sao mình nhìn khi mình học Phật đại thừa, mình thấy Đức Phật mình tuyệt vời. Bởi do mình cùng với là cung kính, mình cung kính kinh khủng, mình phục vô cùng một cái vị mà chúng mình cung kính. Đó là dù cho mình xả trăm ngàn thân này tinh thể Đức Phật, mình vẫn phải xả thôi. Đó là mình là tính tâm đại thừa. Đó là chính mình cần phải trồng. Thì thiết tự mà đã đặt cái lòng tin như vậy vào Đức Phật, đời đời quý vị sẽ gặp Phật. Cách nào quý vị, Đức Phật cũng sẽ thể hiện bên cạnh quý vị để mà phù hộ. Thấy không? Tinh thần đó mình học, mình học như vậy đó. Hoặc có người theo thứ lớp nói rằng, thứ nhất, thì bốn rồi ha. Đức Như Lai trước tiên được tướng lòng bằng chân bằng thẳng, và kế đó được các tướng khác. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời, bố thí, giữ giới, tu tập đạo hạnh, tâm không lay động. Vì thế nên trước tiên được tướng tầm bằng chân bằng thẳng. Tâm không lay động đối với Phật Pháp, tâm không lay động. Quý vị mà được cái tâm không lay động, chân thì được như Đức Phật. Đối với cái đạo pháp của mình tu tập, tâm không lay động, tâm không lay động thì được thân tâm giác. Thành ra quý vị là qua bên Bồ Đề Đạo Tràng đó, chỗ mà có đệ cái tòa kim cương tòa của Đức Phật á, trong đó có cái hình, cái nó có cái hình hàng chân của Đức Phật mà ấy, có thờ bằng chân Đức Phật đó. Tôi đến thầy thấy ở trên đó tương truyền là Đức Phật, ấy vào trong đá rồi. Thứ hai, được tướng ấy rồi, kế đến được tướng lòng bằng chân có tướng xe ngàn công. Tới đến ngàn công nữa. Thường thường mình đã có 8 và 12, 18 là tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, 12 là tượng trưng cho Phật Niệm Nhân Duyên, được 1.000 công. Thì thường 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 số 10, số 100, số 1.000 là tượng trưng cho sự viên mãn. Vì sao? Trong vô lượng đời cúng dường cha mẹ sư trưởng tặng lâm đúng như pháp ủng hộ tất cả chúng sinh. Vì thế lòng bàn tay, bàn chân, bàn tay thì có tướng tâm thành, tức là trong không những cái bàn chân có vậy mà bàn tay cũng có luôn. Được tướng ấy rồi, kể đến được tướng ngón tay thon dài, cái này cũng tốt. Người nào mà bàn tay thon, ngón chân tay dài mà đẹp là một trong những tướng tốt. Không những gì mình nói không có nên chừng, không phải là xấu hay không, mình nói là không phải là tướng đẹp thôi, phải không? Mình nói là mình phải là mình nhìn tướng, nhưng mà mình nhìn cái hạnh như cái đó mình không, nhưng mà nếu mà nói là tướng tốt để mà chúng sinh họ nhìn họ khác lưỡng, họ không ngộ thì phải có tướng đẹp. Thực sự là cái sự đẹp đẽ nó rất là quan trọng. Mình đừng nói là thấm đẹp cuốn hay là thấm đẹp vô thường, không cần, không cần, không cần. Đừng có, mình không phải nên mình không có coi thường cái thân của mình nha. Nếu mình có thù thân mình đi theo đạo ngoại đạo rồi, mình không kính, không, mình không có đấm đuối gì thân mình, mình vẫn kính trọng, mình vẫn chăm sóc, mình vẫn làm cho nó khỏe mạnh, mình vẫn phải giữ cho nó càng nghi một chút. Nó nói, tôi đâu có cần ấy đâu, ra đường tóc cái bồ sùng hay đem ruốc, ai nhìn nó cũng ghê. Tự nhiên không khởi tâm kính nằm ngưỡng mình, không có tâm khởi tâm kính trọng mình nói con nào ta có coi thường. Thì nó tại sao những người ví dụ có tướng mệnh phụ á, tự nhiên họ cứ trang nghiêm vậy nè, mình thấy mình nể liền nè, phước báo họ hiện ra. Mình ra cũng đều mình tu á, tu đạo Phật á, là mình tu phước thì mình tu tuệ, hai cái phải đồng bằng nhau, không có chú trọng bên ngôi một bên được. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát chí tâm thọ thì giới tu Bồ Tát thứ nhất và thứ tư, Giới U Bà Tát thứ nhất và thứ tư là cái giới thế nào vậy? Cho mấy thầy nghe coi, như thứ nhất là giới gì? Không sát sanh. Cái thứ tư không nói dối. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Vì vậy mình không họ thì không sát sanh và không nói dối. Còn cái người mà ví dụ như ta cây chân xấu lý là cái người đã sát sinh gì? Không thể sự thì mình thấy mấy người giả thú đó. Trên nó xấu mắt mà nó đừng mong đưa lên cái móng vướng cái tiếng mộ. Một ác thì ác. Còn người mà nó tay thon đẹp, người đó tâm từ, thấy không? Mà cầm thời nó thẳng là bởi vì gì? Là thật, là thực, thật là thẳng. Đúng không? Tâm mình nó không có co vậy thì cái gì nó thẳng ra nó đẹp. Tôi nhìn mặt đấy, bây giờ nó nhiều người nhìn mặt đấy. Có tay thon dài không? Không có tính thời gian tính, nó vào nó đẹp, nó cũng nào cũng đẹp, nó đẹp lúc nào nó cũng đẹp. Vì thế được nói tay thon dài và tướng có chân đầy nặng. Mà thầy nghĩ rằng mấy bà nói, mấy bà tại sao có bằng tay đẹp, thon dài đẹp không? Thầy nghĩ rằng thầy không phải trong nó ít từ bi hơn mấy ông. Thầy nghĩ gì? Thì đàn bà nói vậy chứ thì tự nhiên có đồng bi nhiều hơn là đàn ông. Có thể mình thân, cuộc thân thận cũng như nhau, mà đời trước tâm tu tập, tâm bi nó nhìn trước. Người đàn bà cao tay nó đẹp. Vì thế được tướng ngón tay thon dài và tướng gót chân đầy đặn. Thứ tư, được tướng ấy rồi. Kế được tướng hai vai đầy đặn. Hai vai đầy đặn, hình thế đầy đặn, chắc là cho nó tròn, nó khổ như mình. Không, nó khổng cho tự nhiên mình cái nè, khổng như nè, và mỗi người rời cái tay ba không thôi. Vì sao đúng vậy? Bởi vì mình thiếu tướng đẹp á. Lúc này nè, thầy đang đọc coi cái tài sao muốn đẹp, bây giờ thầy đọc ngay để mình chưa vậy, múc mình biết rồi mình tu hành nó đi, mình được cái tướng đẹp lắm. Lúc tu hành Bồ Tát tùy thuận lời dạy của sư trưởng cha mẹ bạn lành, tức là mình phải ngoan đó hả, ngoan ngoãn. Cha thầy dạy rồi, cha mẹ dạy sao bạn lành nói sao cố gắng nghe, thì mới cãi lại. Vì thế được tướng hai vai đầy đặn. Thứ năm, được tướng ấy rồi, kế đến được tướng màn lưới ở giữa các ngón tay và chân. Và tướng này hơi dị, tướng này hơi dị là bàn tay nó có cái chứa, nó giống như một chân vịt vậy á, chứa vịt đó. Nó có lưới, màn lưới trên bên dưới này mở ra giống như dơi chứ kỳ, nhưng mà kỳ, nhưng mà không có, thực sự là đó là một tướng đẹp. Chỉ như nó bệnh, nó rất là bệnh, nó mỏng, nó bệnh là nó thấy nó mờ mờ chứ không có, không phải như giống như vịt chim nó dày kỳ cổ không. Thành ra Đức Phật được kêu là Nga Vương đó. Nga Vương rất là vua trong Pháp, gọi là Thiên Nga, là Đức Nga, Thiên Nga Vương. Mở ra không thấy không? Bình thường là không thấy, mở ra thấy. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát đem pháp tướng nhiếp nhiếp họ chúng sinh, thế được tướng màn lưới từ các ngón tay vào chân. Nga để thầy giả là sao? Tại sao không? Sắp tướng nhiếp mà được cái câu quả báo. Biết cái này thì bỏ bàn tay ra, phải không? Đúng không? Thì móc cái gì lên, bóc cái gì lên thì nó rờ lọ cái gì, là cái gì nước cũng vậy. Mọi người bây giờ mà tay bị móc một cái là cái gì không có gì lớp ra khỏi, bây giờ có màn lưới nó che, phải không? Là cái gì nhiếp tất cả, không có ai lọt ra khỏi nó. Cái gì trong đường nhiều đời người dùng pháp tướng nhiếp họ chúng sinh. Mình cầm cái gì đấy cũng được to tròn trong bàn tay, nó không có gì rớt ra ngoài, có một thứ tốt. Dĩ nhiên là mình thấy là ngày hôm nay thấy vậy đó, vị tướng không. Nhưng mà thánh nhân đâu có phải là phàm phu đâu, tướng thánh nhân phải dị mà hơn người khác mà được, không phải dị nữa mà thánh nhân, nhưng mà thường thánh thường thánh nhân là cái khác người ta. Đức Phật cao lớn thì mình đâu có bằng đâu, cao dơn da mình thôi, cao đến ba trượng ba thước được. Ví dụ vậy, hồi xưa đã đứng ngang hơi thì không với cái vế của ngài không à. Tướng vĩ đại, được tướng ấy rồi, kế được tướng tay chân mềm mại hơn các tướng khác của thân thể. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời, dùng tay khoa bóp tấm rửa thân thể của cha mẹ sư trưởng, làm sạch cấu nhơ, đại diện dầu thơm, khoa sức. Vì thế mình được tướng tay trên người ngoại. Cái người nào mà thường thường không tắm rửa không? Không, không, đang tu nhân, không phải là không phải là nói, ví dụ như sư trưởng của mình, những người mình cung kính mình làm như vậy, thì mình trồng cái nhân nhiễm nghiệp là làm sao là được vô lượng đời, cái này cái đô vô lượng đời mới được như vậy, nhưng mình một cái tiền thân phẩm mà làm được đời cũng lớn. Thành ra khi mà được cái tay tay chân của mình, của mình nó mềm mại, mà nó tay chân nó còn mềm mại không, mà cầm cái kiếm lên được chặt một cái là cái cây cái sức mạnh dễ sợ. Lúc mà đánh cái đạp bàn thì bà đặt đá, lúc mà đấu thì phải tỉ bỏ người bà ta để mà tranh công chúa như Đà La đó, phải không? Lúc thì bà ta mạnh lắm, ra cầm cái cây cua không? Hai người nghĩ thôi, cuối cùng cái đây là cái chưa làm, cuối cùng cái trò này là thắng rồi, là thắng, là kết quả này chung cuộc á. Thì bà ta cầm cái kiếm hạt ngang cái cây, ngã ùm, thôi ngã hết hồn, sức mạnh. Đức Phật nghe cũng cầm kiếm đưa cây ngã, hốc, ít, cây đứng yên. Cái con đứng yên không có cái gì hết, không nhúc chứ, không không lá, không có lớp nào, vậy là thái tử thua rồi. Trái là không phải ra, ngã, để nó ùm cái cây ngã. Cái cây nó ngang như là mình mài, nó mài ngang. Sức mạnh nó đến độ mà cái cây nó không kịp ngã nữa. Khi mà bị đánh còn nó ngã là còn sức động chấn mạnh, nó là dở. Còn nó đánh mà đến rồi nó cũng như là chết, nó không kịp la lên tiếng nữa. Mình đứt còn mình tay chân bèn mãi chứ không tính chừng nữa. Cái chừng nó sức mạnh thì rồi không có thể không có thể so sánh được nữa. Được tướng ấy rồi, kế đến được tướng lông trên thân đều xoay lên về phía phải. Vì sao đức tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời thường dạy dỗ chúng sinh, khiến tu bố thí giữ giới và làm các việc lành. Đây là cái là cái bổ cái sợi lông á, nó hướng lên nó xoay, nó xoay về hướng phải. Chỉ như nó rất là tế chứ mà nó không nó bự, nó xoay 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 kia, cảm nó nhỏ xíu mà. Mình nhìn không, mình nhìn thường thường không thấy. Thế là cái giống như nhìn cái tay á, lực trong người xuống sống sống, nhưng mà chỉ là thô. Trong Đức Phật cũng đứng lên nó xuống sống vậy đó. Nhưng mà mình thấy rất là nhẹ nhàng, nó không có khô bỉ vậy, không khô bỉ. Tức là vô lượng đời thường dạy dỗ chúng sinh, khiến tu bố thí. Mình phải dạy người ta nghe không? Mình tự mình làm thì mình dạy người khác. Bố thí, thì giới và các việc làm. Cái gì cũng được làm sao sao? Cái việc làm này thế nào? Hồi khi họ tụng kinh, không? Hồi khi họ đừng có ra giữ giới rồi, không giữ giới rồi sẽ là tụng kinh hay làm những gì đang xuất hiện. Số 8, được tướng ấy rồi, kế đến được tướng bóc đùi như Lộc Phương. Bóc đùi như Lộc Phương, Lộc Phương là Lộc là con nào vậy? Con nai hương, vua nai, thấy bức đường nai không? Hương là nó chắc nha. Không? Bóc đùi cuồn cuộn cuộn, nhưng mà dĩ nhiên không phải như vậy. Thì sao lúc tu hạnh Bồ Tát, trí tâm nghe Pháp? Thì nào ví dụ muốn nghe được cái đùi như Lộc Phương thì trí tâm nghe. Không, thật sự là mình nói đại khái vậy, nhưng mà cái này là mình nói là đừng có nghĩ là đồ nai là tưởng tượng, không phải, nó rất là đẹp. Những như mình nói như vậy, đồ nai không phải là giống như vậy, từ buồn tưởng đến đây, cái dùng danh từ để diễn tả thôi. Chí tâm nói pháp, nghe pháp rồi, chí tâm nói pháp thì vì muốn phá tan các tội độ sinh tử. Thế nên được tướng bất đồ nhờ phương. Thôi mình, ra đây là mình cái câu cái nhân hạnh của cũng giúp bổn sư mình tu cái tướng đẹp như thế nào. Đây nè, được tướng ấy rồi, kế được tướng thân thể tròn trịa như cây niên câu đà. Tròn trịa phải là mập nha, nó đều đặn từ trên dưới, nó không có chỗ nào mập ra mà không có chỗ nào ốm, coi như là nó rất là đều đặn như cây niên câu đà. Cây niên câu đà đứng rất là thẳng. Thí dụ như mình đứng xấu, thí dụ mình đứng không kho mà đứng ẹo ẹo đứng ấy là đứng xấu. Mà giả sử một người đứng hiên ngang, mình có thể hiên ngang á, chữ hiên ngang. Còn mà uy vũ thì đó là một cái tướng đẹp như cây như câu đại. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời thường bố thí thuốc men cho tất cả chúng sinh có bệnh? Quý vị thường bố thí thuốc men cho tất cả chúng sinh có bệnh thì quý vị tại sao không bệnh, tại sao sẽ khỏe mạnh, thấy không? Bây giờ ví dụ giờ này mình hay bệnh ngoài đó, mình đừng có than phiền nhé, mình mau mau đi bố thí thuốc men cho chúng sinh đi. Không, thật sự là vậy. Chứ còn mình bỏ nhiều tiền của mình lo trị cho mình không đó, nó là khác nữa. Thành ra mình thường thường mình chỉ nghĩ đến mình không, mình nghĩ thành diễn cảm nữa không, mà mình không chịu truyền mình cái sân nhân sân sâu, nhân sâu xa. Tại sao mình nhiều bệnh nhiều quả như vậy? Tại vì trước rồi trước mình không có nhân công nhân làm có bố thí thuốc men cho người ta, đâu có bệnh được trừ lúa. Người phát sinh nhiều thì tạo mau mau bố thí thuốc men, mau mau bố thí thuốc men. Một cái chúng sinh như vậy, chục ngàn, trăm ngàn bỏ ra để trị thân mình đó thì mình sao mình cũng bỏ được. Mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ khác bệnh, mình có thể bỏ 5-7 đồng để cho người ta hết. Thân mình là trước tiên, mình luôn luôn nghĩ đến thân mình trước. Khi mình đau, mình khi mình còn cảm tưởng được Bồ Tát rồi đó, tự nhiên riêng tưởng người khác không đau như mình. Thấy không? Thì tự nhiên biết bỏ bớt cái tiền của mình để cho chúng sinh. Thành ra quý vị tu Bồ Tát là như vậy. Số 10 đi ha. Được tướng ấy rồi, kế đến được tướng cánh tay dài bắt đầu gối này không? Rồi hồi nãy đó. Thì sao lúc tu hạnh Bồ Tát không bao giờ lừa dối, tất cả đều nắm cha mẹ sư trưởng bạn bè cùng thánh Phật. Không bao giờ. Không bao giờ. Anh chị diễn viên không có mình nữa. Mình có người nào hãy đầu tư cái tay tập của tổ sơn không, không có xuống đầu gối không. Thôi chuẩn bị đến đây chúng ta. Không nhìn cái này đó để mình ngưỡng mộ, để mình phát tâm mình học được như Ngài. Chứ không phải là nghe cho vui. Rồi đến đó đi ha. Đến thứ 10 đi rồi chị Tâm nhận tiếp. Cái đây thì kể cái chuyện mà các cụ bà Tắc, cụ bà Di. Câu chuyện đi ha. Các cụ bà Tắc thì xã thân cúng dường. Cái này là đối với thời đại nào cũng có, nhưng mà bây giờ thì ít hơn hồi xưa thôi. Chứ giờ thì giờ cũng có những cái người họ rất là tính tâm với Tam Bảo. Nhưng mà thật sự đó, cái tính tâm đối với Tam Bảo cũng là do cái thiện căn đời trước, chứ phải muốn tính tâm là tính tâm được. Có nhiều người họ căn bổn, không tin Phật Pháp, không tin, không kính Tam Bảo được. Khởi một điểm không được, bởi vì đời trước họ chưa từng tầm căn nó. Thôi thôi đi ra, an tiện nhiều. Phật trụ thế, lúc mà Đức Phật trụ thế ở nước thì là nước Địch Miêu, chứ là tiếng Tàu. Địch Miêu, tức là thiên âm của cái nào tỉ mẹo, tỉ mẹo. Có một cây cặp vợ chồng tên là, người chồng tên là Đại Quân, người vợ tên là Đại Quân Nữ. Hai người, hai vợ chồng này, ngày thường 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 rất là thông tín mà rất là tinh sâu tâm bảo. Thành ra bây giờ quý vị đó muốn tinh tâm bảo mà cho sâu, từ từ tập tập tinh sâu tâm bảo. Đối với Đức Phật và các tỳ kheo 10 phần cung kính, 10 phần cung kính. Có một hôm Đức Phật đem các vị tỳ kheo đến du hành đến nước Tỷ Miêu, không nước Địch Miêu, Địch Miêu lưu trụ tại cái khu rừng gọi là Thí Lộc, Thí Lộc Đông, tức là cái rừng gọi là Thí Lộc, không Thí là bố thí và Lộc là mai á. Thì ông Tưởng Giả, bậc ông này là ông Tưởng Giả, Đại Quân là Tưởng Giả, nhà Đại Quân nghe Phật đến rồi không, nghe tin Phật đến về cùng với còn mà ở đến mà lễ bái Đức Phật, lễ bái Đức Phật, nhưng mà cầu thỉnh cầu Đức Phật ở đó không, ở ngay chỗ rừng đó kết hạ 3 tháng, tức là ông đã phát tâm là những con Đức Phật ở đây kết hạ, chúng con sẽ cúng dường, phải không? Bởi vì Tưởng Giả mà thì có, thành ra phải nói nhiều khi người ta thành Bồ Tát đạo mà thể hiện bằng thân đại gia hộ trì Phật pháp. Thành ra phải nói cái kinh của Bồ Tát Tại Gia này nè. Vấn đề ví dụ như mà phát, có mà nhân duyên mà phát tâm xuất gia được á, thì phát tâm rất là tốt. Nhưng mà giả sử mà mang thân Tại Gia hành Bồ Tát Đạo cũng không có gì là thua kém. Cái vấn đề mà làm thế nào để phát tâm Bồ Đề được, cái đó quan trọng. Bởi vì phát tâm Bồ Đề tức là cầu thành Phật độ chúng sinh, mà cầu thành Phật tức là cầu thoát khỏi tam giới. Cầu thoát khỏi tam giới tức là cầu xuất gia. Xuất gia gì? Xuất tam thế thiên gia, tam giới thiên gia, tức là cầu ra khỏi nhà lửa là xuất gia. Chứ phải cạo đầu mới là xuất gia. Xuất gia cái nghĩa của nó là ra khỏi nhà. Mà ra khỏi nhà nào? Ra khỏi nhà tà lửa tam giới, ra khỏi ta bà, ra khỏi sinh tử là xuất cái gia tâm. Thành ra khi vị pháp trong một đề rồi, tức là trên bản thân quý vị đã là xuất gia rồi đó. Mặc dù gì còn bằng hình thức tại gia quy còn rất là bận rộn con cái, nhưng mà tâm niệm cái gì lúc nào cũng niệm chúng sinh, con cái còn làm sao được thành Phật tổ chúng sinh. Thì tâm đó là tâm thức gia. Còn mình mang thêm cái hình thức cầu như đầu đi tu đó, thì cái đó là thức gia, cái thanh văn vừa rồi. Thì thầy nói không phải là cậu đầu, nó quan trọng không phải là chỗ cậu đầu. Không thể mang mình cứ cậu đầu là quan trọng hơn người đại có tóc, không phải vậy. Mà coi cái tâm nguyện người đó muốn làm cái lợi cho Phật pháp chúng sinh như thế nào. Chứ không phải cạo đầu là hay, không phải, chứ chắc. Cạo đầu mà Đức Phật có cái động cơ mà muốn xuất gia phải là chân chánh. Thứ nhất á, là không nên kiêu mạn người xuất gia, tức là cầu mới là chứng tỏ ao. Nè, thấy không, tôi xuất gia được nè, mình chỉ mấy chị coi tôi xuất gia. Cái gì không xuất gia được, tôi xuất gia hơn mấy bà, hơn các nhà. Và tầm kiêu mạn người xuất gia. Thứ hai là cầu cung kính người xuất gia, tức là họ xuất gia để ta kể từ thành là cúng dường mình, cung kính thưa cô, thưa thầy, thí dụ vậy. Thứ ba là gì lợi gì cũng xuất gia, thấy mong thầy của chùa trời ơi, ngồi không có một cái ngã đến đem đến đồ nè, đồ ăn thức uống rồi nghe cúng dường không cũng mình cũng vô ngồi mát ngồi. Bởi vì vừa mát ăn bát vàng nha, dùng lương công động được cái xuất gia rồi là tầm. Thành ra mình biết cái ý nghĩa xuất gia rồi đó, từ xuất gia nó đúng. Mà mình có hiểu rằng xuất gia xong rồi, mình đem cái thân này để phụng sự Phật pháp, mình có thể làm việc lời gì nữa. Giả sử không được, giả sử mình có cái thân tại gia mà mình có thể vẫn phụng sự Phật pháp được, thì vẫn thù thắng được rồi. Thấy không? Thành ra, thế nè, thầy đang nói đúng. Thiện Nam Tử nè, giới Bồ Tát, tụi Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì sau khi thọ giới, dù hưởng thọ ngũ dục, nhưng vẫn không chướng ngại quả U Đàm Hàm dẫn đến quả A La Hàm. Đức Phật không nói giáo. Không có nghĩa là biểu mình khuyến khích mình hưởng thọ ngũ dục, nhưng phải vậy. Mình ở trong cái thời sống thời gian, mình tuy rằng mình ở vẫn ở ngoài, mình làm thọ ngũ dục ở ngoài, nhưng mà tâm niệm mình hướng về bộ Phật đạo, là tâm tương lai mình sẽ đắc quả. Thì đây là cái cặp vợ chồng này là Bồ Tát Thủy Điện là người tại gia phụ vụ để mà ủng hộ Phật pháp, hộ trì Phật pháp. Thành ra không bắt buộc, giả sử ông cạo đầu đó thì ông làm sao có lương thực ông cung cấp cho Đức Phật 3 tháng được. Ông cũng đi khất thực như ra làm sao ông làm gì thấy được. Thế đó ông phải thể hiện thân trưởng giả, giàu có thế lực, ông mới có thể ủng hộ tăng đoàn được chứ, phải không? Thì đây làm Bồ Tát đạo hay gì nữa, đâu phải bắt buộc ông phải cạo đầu đó. Thành ra cái vấn đề mà cứ tưởng tượng rằng họ xuất gia mới là thù thắng hơn người ta thì cái đó cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà khi mình có đủ năng lực, mình có đủ cái chí hướng mình làm. Còn nếu không chưa hiểu rõ, hai người cúng dường tăng đoàn tất cả những cái gì mà tăng đoàn cần thiết không, tức là tứ sự cúng dường, tứ sự cúng dường tức là gì? Ông thật trước quan thực rồi về phòng nhà đi phục. Nên là đi và cuối cùng là xúc men bốn thứ mà các thầy chỉ cần bốn thứ đó thôi. Còn xa hơi thì nó là cái gì, là cái gì giao thông, thì cái gì những cái cần cũng bị giao thông nghe nó không chỉ cần thôi. Ví dụ như vậy, ví dụ như mà cái gì cũng đi xa quá gì như này cũng khó, cũng nhé thì ta cũng bị giao thông nghe không. Thế tôi mặc nhiên thọ lĩnh, tức là thường thường này thọ lĩnh thì này im lặng, còn không mà im lặng á là chấp nhận. Còn mà ngừng á, mà nó không mình không muốn họ nói ra liền, nhưng mà từ im lặng đó là chấp nhận. Còn còn thì trong cái giai đoạn này hai vợ chồng nó là tận lực cúng dường tăng đoàn nhất thiết, ngoài cúng dường tất cả những cái gì mà trong kinh tăng cần dùng, thấy không? Mỗi tháng sáng hai vợ chồng đều đến trong rừng á lạy Đức Phật, thấy không? Rồi nha đi xung quanh chăm sóc các vị tiền theo có bệnh, các bạn tình hai người này rất là chu đáo, tính tâm rất là kiên cố. Còn đang học phải học như vậy á, cái sự mà bố thí của mình á, cái sự tu học của mình nó có được sự thương khách. Tôi ví dụ mình bị ba đếm thời sẽ bỏ đi sách đất, bỏ đi này hành gì vậy, cái đó là chính tính tâm của đức tam bảo chưa có, chưa hề có. Mình cần phải sự thử thách chứ. Tôi mà muốn là được bon bon giống như sò biên hòa, cái gái còn bon bon đụng chút ổ gà có là chữ thề, ví dụ vậy. Cái mấy người đó tu không được, cái chút đụng chút ổ gà mà chữ thề là tức là những người đó thiệt tình không có chút cái nhẫn lực tí nào. phải không? Hồi nãy mình chạy bon bon bon, mình nói cái gì đâu, bây giờ nó từ chút xíu là chữ tè, tại vì quen chạy bon bon rồi. Có chứ nếu mà đi trong rừng mà gặp gờ hiểm trở từ chút xíu đâu có chữ tè đâu, nó quen rồi. Thì việc chăm sóc các vị tùy theo bệnh, một cái công việc tùy theo trong bị bệnh, nên là thiện sinh thì bệnh ai cũng thiện sinh nữa nè. Rồi lúc mà đến chỗ đó an cư thì bị bệnh nằm dưới giường thấy không, rất là yếu, còn thoi thóp nằm thoi thóp còn thê thảm. Thì cái ông chủ đại quân mình mới là mời thầy thuốc để mình xem mặt trong cái bệnh trong tùy theo này không, ông tùy theo thiện sinh này. Thì ông tùy theo nói là cái bệnh này á không có sao hết, chỉ cần ăn tô canh thịt là hết. Thì nên là đây là tiểu thừa, mình đã nói chuyện tiểu thừa rồi không. Mà giả sử mà đây là, mà nếu mà tự đại thừa chứ không, con thầy nói là ông này nói ăn tô canh thịt nó hết bệnh hay thôi sao vậy? Ông thầy đang được không có tình không? Thầy hổ việc. Bây giờ ví dụ như giờ giả sử không thầy, ông thầy của mình bị bệnh đi, ông thầy bị bệnh thì bắt từ bị bệnh đi. Giờ có một ông bác sĩ đến nói ông thầy này phải ăn một tô canh thịt hết bệnh. Giờ quý vị có đi nói canh thịt cho thầy không? Thì đúng rồi, mình nhớ không tiện chứ. Bây giờ ông nằm thôi thóp đâu biết gì đâu. Còn nói mà thờ thầy thấy ăn chay thì thôi, quá chất. Thấy mạnh rồi còn tiếp tục buôn thịt đến thể thì quá đáng rồi. Bác sĩ mà là đi qua đường, đi sai đường rồi đó. Nhưng mà người ta nói cần cái thuốc đó thành thuốc rồi. Thành ra mà cái gì bây giờ mình tu mình biết phương tiện. Nó cần, bây giờ họ đang cập thấp, thôi thóp, họ đang cần cái món đó này, họ hết bệnh. Thì mình đang tê là cái món để trị bệnh. Chứ đừng nói là chấp phải ăn chay ăn mặn cái đó mới đề ra không phải vậy. Hay là ví dụ như cái thuốc bệnh nó cần uống dầu cá nè, trời ơi thầy nè, biết cá khô, ví dụ vậy, không phải vậy. Nói mình nói cái gì cũng vậy, cái gì mình cấp chấp rồi làm chết, chấp rồi làm chết, ăn chay mà chấp ăn chay mà thấy người ăn mặn xin xin xin, trời ơi, bà thầy tôi mấy năm rồi, ví dụ gì, không nên, không nên. Căn cơ nó chưa đến, nó chưa đủ trình độ với căn cây. Thì mình khuyến là thôi thì ráng giảm một thịt lại chút. Ví dụ ngày 100 gram thì thôi thì vẫn giảm 50 gram ngày, ví dụ vậy. Hai tháng nào rồi thì cố gắng ngày đi, mình làm gì ha. Ví dụ vậy, là mình ví dụ như buổi đó mình nằm bộ tới rồi thì chị hai đi kiểm đi, đi nhà, đi ăn tiệm ăn ngon nè, kiểm ra tiệm ăn cháy, ví dụ vậy. Từ từ hướng dẫn ta, chứ còn sầm xì rồi nó là thôi kề bối rồi các là mình phải học Phật. Phải nếu người tu học Phật thì phải từ bi mới được, mình phải hướng dẫn độ chúng sinh từ từ. Không có gì gấp rút, thành Phật đâu gấp rút đâu. Thì phải ăn chay rồi ngày mai thành Phật liền. Phải không? Thành ra thành sau này sau cái giới ông Bà Tát này, Bồ Tát này đó, Đức Phật rất là từ bi, không tụng đến chuyện ăn chay được ngay. Thì bởi vì biết là cái gì trình độ chưa đủ. Nhưng mà không nghĩa là cái gì không có nghĩa là để người tiếp tục ăn hoài vậy, không phải vậy. Nhưng mà biết là trình độ mới có công chứ được, thành ra nó là nhưng mà cái tính kinh phạm bổng đó, kinh phạm bổng thì một cấp độ cao rồi, tính tâm Phật pháp rất vững, hiểu rõ rồi ý nghĩa của Phật đạo. Chúng ta tu Phật nói rõ này, không được nói có bằng mắt, càng có tiếng đàng hoàng. Thành ra tại sao trong các kinh mà tiểu thừa qua còn không thể chống dèn cái chuyện chay, mà đến chừng kinh này vừa qua đến kinh tăng nhà chống nặng thế. Mà Đức Phật nói đâu có nói giờ nói nặng đâu, nó không thiết không kìa, nó nói từ bi em tấm thức cái sự mà ý thức của mình để mình hiểu ở đây là nó quan trọng là như vậy. Trên con đường độ chúng sinh thì mình nên làm như này để chi bớt cái mùi tăng của cái thân thể mình đó, thì chúng sinh nó bớt sợ mình. Khi mà mình gần, khi mình gần nó, khi mà mình gần ngay cho mình, thầy đi bước là tại sao mấy chuyện nó bay, nó sợ là bởi vì nó còn mình còn có tập khí sát của nó, cái tâm sát mình còn, thành ra nó nghe được, nó hiểu, nó thấy được, nó cảm nhận được cái bay nó khác. Còn giả sử mà Đức Phật mà tu từ bi đó, bước lên chim nó còn nhào tới nó, thành ra có việc mà bữa nào cũng đi bước đi cao một chim nó nhào tới là bị thành công rồi nè. Chúc mừng quý vị liền. Phải không? Không phải, chưa chắc à.
Chưa chắc.
Không, cũng thì có thể không phải đâu. Bên Nhật thì có thấy nó cái công viên đó. Nó lấy công viên nó chạy xung quanh người ta rất là từ nãy. Bởi vì người Nhật á, họ không có ăn được chim. con cá thôi. Cá gặp họ sợ, nhưng chim họ không sợ. Không có nói là thế, sự thật là vậy. Có cái nghiệp, có cái nghiệp. Thì nó không cảm nhận là mình không thích nó, không thích ăn thịt của nó. Nó không còn sợ, nó không sợ, nó không có chạy. Còn bây giờ mình thích ăn, vẫn còn thích ăn thịt chim, nó thích vô gì. Thấy không? Thịt mà còn thích lắm.